Người học có thể sẽ làm công việc mà các bạn đang hướng dẫn rất khác với cái cách mà bạn làm. Việc giấu nghề thực ra sẽ có hại nhiều hơn là có lợi cho một ai đó trong hành trình sự nghiệp của mình. Người học sẽ phải làm như thế nào nếu như các bạn không có được người thầy giỏi trong môi trường học của mình? Việc đào tạo từ công việc hay học hỏi từ công việc không chỉ quan trọng đối với người học hay là người truyền đạt, người thầy, mà còn vô cùng quan trọng cho tổ chức đó. Nếu như việc on the job training và on the job learning này mà không diễn ra trong tổ chức, trong công ty của các bạn, thì công ty của các bạn sẽ không bao giờ phát triển được. Lúc đó, cái công mà bạn đào tạo một con người này lại quay trở lại làm một áp lực cho bạn là phải tăng lương thì mới giữ được người. Chào mừng các bạn đến với kênh CEO Lab. Mình là Lê Diệp Kiều Trang, là doanh nhân khởi nghiệp, là nhà đầu tư và là người tin rằng việc học hỏi cũng như phát triển bản thân là một hành trình suốt đời. Trong số CEO Lab lần này, mình sẽ quay lại một chủ đề mà các bạn lần trước đã ủng hộ rất nhiều, đó là chủ đề về phương pháp học. Trong những số phương pháp học lần trước, chúng ta đã đi qua phương pháp học tự học, phương pháp học bằng tranh luận, phương pháp học bằng cách ứng dụng vào thực tế. Có một phương pháp học vô cùng quan trọng mà nhiều khi ít người nói đến, đó là phương pháp học từ công việc, on the job training. Tại sao học từ công việc là vô cùng quan trọng? Đó là vì khi chúng ta học một kỹ năng nào đó thì việc học từ sách vở là chắc chắn không đủ. Các bạn có thể hiểu được phương pháp làm một điều gì đó, nhưng trừ khi các bạn nhúng tay vào làm việc hay quan sát cái cách làm việc của người khác thì sẽ rất khó các bạn có thể phát triển được một kỹ năng nào đó. Tương tự như vậy, như các bạn cũng biết, việc học của chúng ta thường dừng lại ở trường đại học hay ở trường lớp nào đó, nhưng kiến thức thì nó sẽ vẫn luôn luôn đi tới. Vậy thì trong quá trình làm việc, việc các bạn phải cập nhật kiến thức mới hay những công nghệ mới, những kỹ thuật mới là điều kiện tiên quyết cho các bạn vẫn còn có thể tồn tại trong vị trí của mình, trong công việc của mình. Phương pháp duy nhất để các bạn có thể cập nhật với các phương pháp mới hay kiến thức mới và kỹ thuật mới, đó là các bạn sẽ phải học được từ trong công việc của mình. Vậy, làm sao để các bạn có thể học được từ công việc một cách hiệu quả? Trước hết, chúng ta hãy bàn về cái cách làm sao chúng ta có thể đào tạo một ai đó từ trong công việc. Mình nghĩ đề tài đầu tiên chúng ta cần thảo luận đó là làm sao người dạy có thể chuẩn bị một tâm lý thật tốt và thật phù hợp để cho người học có thể học hỏi được từ công việc một cách dễ dàng và tự nhiên nhất. Việc thứ nhất mà các bạn cần phải chuẩn bị để có thể đào tạo một ai đó từ trong công việc đó là mình phải chọn công việc phù hợp để mình có thể đào tạo. Các bạn hãy chọn một công việc, một tình huống nào đó mà khi người học có lỡ làm sai thì nó sẽ không ảnh hưởng tới tổ chức, không ảnh hưởng tới một ai đó, ví dụ như là bệnh nhân hay là khách hàng chẳng hạn. Việc chọn một cái bối cảnh mà ở đó chúng ta có thể đào tạo được, có thể tạo ra được một cái sân chơi, một cái cơ hội thử nghiệm cho người học là vô cùng quan trọng. Vì nếu như các bạn không cho người học có thể nhúng tay vào công việc, có thể thử nghiệm vào công việc, thì người học sẽ không bao giờ có thể học được từ công việc, đặc biệt là để phát triển một kỹ năng nào đó. Nếu như người học không có khả năng nhúng tay vào công việc và phát triển cái kỹ năng hay có khả năng đảm đương công việc của bạn, thì điều đó cũng có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ có thể phát triển lên được nữa. Trừ khi có một ai đó trong team của bạn, thường là một em nào đó trẻ hơn, có thể đảm nhiệm một cái công việc nào đó của bạn, thì chính lúc đó các bạn mới có thêm thời gian để học hỏi, đào sâu thêm những kiến thức cho chính các bạn. Và nhờ vậy các bạn mới có thể được thăng tiến, làm thêm những cái công việc khác, những công việc mới thú vị hơn và những công việc đòi hỏi những kỹ năng khó hơn. Tâm lý thứ hai mà các bạn phải chuẩn bị đó là các bạn phải chuẩn bị tinh thần là phải dành thời gian cho học trò của mình thử nghiệm và không được so sánh học trò với chính mình. Cho dù họ có làm dở hơn mình cũng phải để cho họ nhúng tay vào làm việc. Các bạn phải vượt qua cái tâm lý sợ là người học sẽ không làm đến nơi đến chốn, người học sẽ có thể làm đổ bể chuyện này chuyện kia. Trước hết các bạn không nên lo như vậy là vì ở trong bước 1 các bạn đã chuẩn bị một bối cảnh mà ngay cả khi người học thất bại thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến người dùng hay là đến bệnh nhân hay đến tổ chức của mình. Tuy nhiên nếu các bạn vẫn giữ cái nỗi lo sợ của mình là người học sẽ không làm đủ hay, đủ giỏi thì các bạn sẽ rơi vào trạng thái gọi là micromanage. Có nghĩa là các bạn sẽ tiếp tục đứng kế bên người học, có chuyện gì sai một xíu hay lệch đi với những gì các bạn hướng dẫn một xíu là các bạn sẽ rất căng thẳng và la, và làm cho người học sẽ vô cùng khó khăn trong việc tiếp thu được kiến thức hay là thử nghiệm cái phương pháp mới của mình. Vậy làm sao để các bạn có thể thoát ra khỏi một cái tình huống là micromanage, quản lý quá chi tiết đối với người học? Cách để các bạn thoát ra khỏi tình huống này đó là hãy quản lý bằng mục tiêu. Hãy đưa ra những mục tiêu mà bạn đòi hỏi là người học sẽ phải thực hiện được trong từng milestone, từng chặng đường của quá trình học này. Và hãy giữ cho tâm thế của mình một cách rất là cởi mở. Trong số 10 người mà các bạn dạy, có thể chỉ có 5 người mới có khả năng đáp ứng được những cái yêu cầu của công việc. Và điều này là hết sức bình thường. Sẽ có người phù hợp với một số công việc và có một số người sẽ không phù hợp với công việc đó. Khi các bạn có một mục tiêu cụ thể thì quá trình feedback, phản hồi của các bạn sẽ khách quan hơn. Người học sẽ cảm nhận rằng không phải là vì các bạn không có cảm tình với người học mà đưa ra những nhận xét rất là gay gắt, mà thật ra là người học đã không đạt được những mục tiêu đã được đề ra trước đó. Và việc không đạt được một mục tiêu nào đó cũng hết sức bình thường. Sau mỗi lần đào tạo như vậy, thường các bạn sẽ chọn ra một số bạn nhân viên phù hợp với công việc này và tiếp tục phát triển các bạn theo hướng này. Đối với các bạn còn lại, mình có thể hướng các bạn theo những lĩnh vực khác, những công việc khác, và biết đâu các bạn sẽ thành công trong những công việc khác một cách tốt hơn rất nhiều. Tâm lý thứ ba mà các bạn cần phải chuẩn bị đó là người học có thể sẽ làm công việc mà các bạn đang hướng dẫn rất khác với cái cách mà bạn làm. Và điều đó chưa chắc là sai. Hãy thật khách quan và đặt câu hỏi rằng việc cái bạn đó đang làm rất khác mình, liệu đó có phải là sai không? Có sai với quy trình, sai về nguyên tắc, hay là có làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc hay không? Nếu như cách làm khác mà không sai thì bạn phải vô cùng cởi mở và chấp nhận một cách làm mới. Hãy tự hỏi là tại sao người học trò này lại làm cách khác mình? Là do họ có một số tố chất khác mình, ví dụ như họ thuận tay trái thay vì họ thuận tay phải chẳng hạn, hay là vì cái cách làm của họ thực ra thuận với nhiều người hơn mình rất là nhiều. Đây cũng là một cách mà trong quá trình các bạn đào tạo một người mới hay một đội ngũ mới, bạn sẽ nhận ra rằng mình học từ học trò được rất nhiều. Những kinh nghiệm này các bạn nên ghi nhận lại, vì biết đâu sẽ có những người học trò khác cũng sẽ làm cái cách khác với bạn, và bạn cũng đã có một trải nghiệm là với cái cách làm mới này, liệu nó có hiệu quả hay không, nó có ưu điểm gì và khuyết điểm gì. Những kinh nghiệm này bạn có thể chia sẻ lại với nhiều người học sau đó và giúp cho họ trong quá trình học sẽ hiệu quả hơn và tránh được những sai lầm hay những khuyết điểm đối với một số phương pháp mà thường mọi người không hay sử dụng. Sau khi chuẩn bị tâm lý, bây giờ chúng ta sẽ đi đến phương pháp. Làm sao chúng ta có thể đào tạo từ công việc và học hỏi từ công việc một cách hiệu quả nhất? Trước hết, các bạn sẽ thường hay nghĩ là khi chúng ta học từ công việc thì phần lý thuyết sẽ không quan trọng. Điều này là hoàn toàn sai lầm. Khi học từ công việc, các bạn vẫn phải có phần lý thuyết, và phần lý thuyết thực ra vô cùng quan trọng. Ví dụ, nếu như các bạn là một bác sĩ đang học cách giải phẫu từ một người bác sĩ đi trước chẳng hạn, các bạn sẽ nghĩ là mình chỉ cần nhìn, quan sát xem là người bác sĩ kia sẽ có những thao tác như thế nào, và mình cứ cần nhớ những thao tác đó để sau này mình làm đúng y chang như vậy là được. Thực ra khi học từ công việc nó khó hơn như vậy rất nhiều, là vì các bạn sẽ quên. Một thao tác sẽ bao gồm rất nhiều bước, và từng bước như vậy đều vô cùng quan trọng và luôn luôn có những cái lý do của nó. Vậy nên nếu như các bạn ở trong vai trò là người thầy, các bạn hãy chịu khó chuẩn bị những cái handout, những cái notes trước khi các bạn dạy một ai đó. Những ghi chú này nhiều khi chỉ cần là một nửa trang A4 thôi, và các bạn chỉ cần viết một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ, nhưng thật là chi tiết và thật là rõ ràng. Những ghi chú này sẽ được phát ra cho người học trước khi các bạn thao tác và giải thích với người học từng bước điều gì là quan trọng, điều gì là không thể bỏ qua. Tuy nhiên, không phải người thầy nào cũng sẽ rất kỹ trong quá trình đào tạo từ công việc như vậy. Nếu như các bạn là một người học trò mà gặp phải người thầy không chi tiết, không chỉnh chu như vậy, thì chính các bạn phải take notes. Hãy lấy ra một cái cuốn sổ nhỏ và ghi chép càng chi tiết càng tốt, tốc ký, viết thật nhanh. Và đặc biệt là song song với quá trình nghe và chép lại như vậy, các bạn còn phải đặt câu hỏi nữa. Vì nhiều khi người thầy sẽ không giảng giải chi tiết tất cả những cái tình huống khác nhau. Và nếu như các bạn nhận ra rằng có một số tình huống là đặc biệt, các bạn đừng ngần ngại đặt câu hỏi và ghi chép lại những tình huống đó. Những ghi chú này sau này sẽ vô cùng quan trọng với các bạn và giúp các bạn đỡ tốn thời gian hơn rất nhiều. Nếu như các bạn đảm nhiệm vai trò của một người thầy, các bạn cũng sẽ có những thành viên trẻ tuổi hơn, ít kinh nghiệm hơn. Và với vai trò một người thầy, các bạn sẽ đỡ tốn thời gian hơn rất nhiều trong việc soạn lại giáo án, soạn lại quy trình, mà có thể lấy lại những cái nốt trước đó của mình và ghi chép lại những cái ghi chú thật là đơn giản dựa trên kinh nghiệm của mình và chia sẻ những cái handouts, những cái notes này cho thế hệ sau. Các bạn sẽ thấy là vì các bạn có thể đào tạo thế hệ sau sẽ trở nên dễ dàng và nhanh hơn rất là nhiều. Điều thứ hai trong phần phương pháp đó là đây là một quy trình mà mình thường hay làm khi mình đào tạo một ai đó từ trong công việc. Bước đầu tiên, mình sẽ giới thiệu chung tổng quan về cái việc mà mình đang làm. Mình sẽ giải thích với các bạn học trò của mình là mình đang sắp sửa truyền nghề cho các bạn công việc gì, tại sao công việc này là quan trọng và điều gì là quan trọng trong cái quá trình làm việc này các bạn không thể bỏ qua. Sau đó là tới bước demo, lúc đó là mình sẽ làm cho các bạn xem. Ví dụ như khi mình đào tạo ai đó trong việc bán hàng chẳng hạn, thì mình sẽ dẫn bạn nhân viên đó đi với mình đến gặp khách hàng. Và trước khi vào gặp khách hàng, mình sẽ giải thích tổng quan để cho bạn học trò đó có thể hiểu được là quá trình bán hàng, điều gì là quan trọng, khách hàng là ai, những điều gì các bạn cần phải tìm hiểu trước khi gặp khách hàng. Khi gặp khách hàng, mình sẽ vào phần demo, đó là mình sẽ chào hỏi khách hàng, giảng giải với khách hàng về sản phẩm và bắt đầu bán hàng cho khách hàng như thế nào. Người học trò này sẽ chỉ ngồi ở ghế phụ và quan sát cái cách mà mình bán hàng cho khách hàng như thế nào và thường là ngồi trong ghế bị động, sẽ không có câu hỏi gì cả. Sau đó, khi về lại văn phòng, mình sẽ cho bạn nhân viên này một khoảng thời gian gọi là Q&A. Bạn này được quyền đặt ra những câu hỏi với mình. Các bạn đã quan sát gì từ trong quá trình mà mình bán hàng? Bạn có câu hỏi gì? Điều gì mình làm mà bạn thấy rất là lạ mà bạn không hiểu tại sao mình làm như vậy? Hoặc điều gì mình làm mà bạn thấy là không hợp lý, em không hiểu tại sao chị làm như vậy? Chính cái quá trình tương tác, đặt câu hỏi và trả lời như thế này, mình sẽ đánh giá được là người học này có khả năng học hay không, khả năng quan sát của bạn như thế nào, bạn có coi chuyện học là quan trọng và để ý cũng như đặt câu hỏi chủ động trong quá trình học hay không. Nếu như các bạn không chủ động đặt câu hỏi thì mình sẽ đặt câu hỏi cho những bạn này và điều đó cũng có nghĩa là mình biết cái người học trò này đã không đủ chủ động và nhiều khi cái quá trình học của bạn này sẽ phải lâu hơn những bạn khác. Sau phần Q&A, bước kế tiếp sẽ là mình sẽ giữ vai trò demo nhưng mình bắt đầu cho người nhân viên này phụ mình trong công việc đó. Lần gặp khách hàng kế tiếp, mình sẽ đưa ra một số yêu cầu cho bạn nhân viên này. Ví dụ như bạn sẽ phải chuẩn bị cái PowerPoint mà mình sẽ trình bày cho khách hàng chẳng hạn. Và mình sẽ chia ra phần nào là bạn sẽ trình bày và phần nào là mình sẽ trình bày. Tại cuộc gặp gỡ khách hàng, mình sẽ thấy được người nhân viên này trực chiến như thế nào. Bạn sẽ mạnh dạn phát biểu hay không? Bạn sẽ trình bày cái bài trình bày của bạn như thế nào? Lúc nào thì bạn sẽ lúng túng và lúc nào thì bạn sẽ tự nhiên? Sau cuộc gặp khách hàng đó, mình sẽ cho bạn những cái feedback, những nhận xét và đóng góp ý kiến để lần sau các bạn có thể làm tốt hơn. Cuộc gặp khách hàng kế tiếp, mình sẽ bắt đầu giao cho người nhân viên này phần trình bày nhiều hơn mình rất là nhiều và mình sẽ ngồi ở ghế dự bị. Bạn nhân viên này sẽ phải trình bày hoàn toàn cái bài trình bày để thuyết phục khách hàng. Mình sẽ ngồi trong ghế supervision, có nghĩa là theo dõi cái cách bạn trình bày và nhiều khi có thể sẽ tham gia vào cuộc đối thoại để giúp cho bạn nhân viên có thể truyền đạt được một thông điệp nào đó cụ thể hơn, hiệu quả hơn và sắc sảo hơn. Các bạn có thể hình dung là quá trình này sẽ diễn ra trong một thời gian tương đối dài cho đến chừng nào bạn nhân viên này có thể chủ động đi gặp khách hàng một mình và không cần mình đi theo. Lúc đó, ở vai trò người thầy, các bạn đã thành công trong việc đào tạo một ai đó từ trong công việc. Và ở vai trò người học, một bạn nhân viên nào đó đã bắt đầu có được một kỹ năng, một trải nghiệm và có được sự tự tin để có thể nhận được một công việc mà trước đó đáng lý ra chính bạn phải làm. Bây giờ, bạn nhân viên đó sẽ làm thay cho bạn. Các bạn có thể có câu hỏi là trong quá trình học từ công việc, không phải người thầy nào cũng là người thầy tốt, có thể giảng giải thật là cụ thể, rõ ràng, có phương pháp và giúp cho các bạn có một hành trình học hỏi thật là bài bản. Thậm chí có nhiều trường hợp thầy còn giấu nghề nữa và không muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm, kiến thức hay là kỹ năng của mình cho người học thì như thế nào? Trong môi trường làm việc, nhiều khi có những anh chị đi trước cảm nhận là những kiến thức hay những kỹ năng mà mình có được, họ chỉ muốn giữ cho riêng mình và không muốn chia sẻ lại cho thế hệ đàn em. Vì như vậy thì họ mới là người đặc biệt trong công ty. Mình xin chia sẻ là quan điểm này vô cùng sai lầm. Đó là vì ngay cả khi các bạn có một bí quyết nào đó, một kỹ năng nào đó, mặc dù các bạn không truyền nghề lại, một bạn trẻ nào đó nhỏ hơn, giỏi hơn và có lòng quyết tâm, rồi cũng sẽ tìm ra được cái cách làm. Còn chính các bạn, một điều sẽ rất khó khăn cho các bạn là các bạn sẽ không có được những thế hệ đàn em yêu quý và ủng hộ hành trình sự nghiệp của các bạn. Qua thời gian, các bạn sẽ nhận ra rằng khối lượng công việc đổ về cho các bạn càng ngày càng nhiều. Các bạn càng làm giỏi thì cuộc sống và công việc của các bạn càng ngày càng bận rộn, nhiều áp lực và không có ai chia sẻ cho các bạn. Sẽ không lâu các bạn nhận ra rằng mình sẽ cứ phải làm công việc đó ngày này qua tháng khác một thời gian rất lâu. Đó là vì không ai thay thế mình được trong vị trí đó. Trong chuyên môn của mình, các bạn không còn có thời gian để tự đào tạo, tự đào sâu hay học hỏi từ thế hệ đàn anh để cho chuyên môn của mình càng ngày càng sâu hay mở rộng. Việc giấu nghề thực ra sẽ có hại nhiều hơn là có lợi cho một ai đó trong hành trình sự nghiệp của mình. Vậy thì người học sẽ phải làm như thế nào nếu như các bạn không có được người thầy giỏi trong môi trường học của mình? Lời khuyên thứ nhất là các bạn hãy bắt đầu từ khái niệm gọi là reverse engineer. Trong phần công nghệ, reverse engineer có nghĩa là khi ai đó đã làm ra được một sản phẩm rồi, bạn không biết làm ra sản phẩm đó như thế nào. Bạn sẽ tháo hết sản phẩm đó ra, từng con ốc, từng con vít và mò ra xem làm sao người ta có thể chế tạo ra được sản phẩm này. Trong công việc ngoài kỹ thuật, các bạn hoàn toàn có thể reverse engineer để tìm tòi học hỏi một điều gì đó. Ví dụ trong khối ngành tài chính của mình chẳng hạn, có những mô hình tài chính ai đó đã xây dựng rồi, mình sẽ phải cất công mò từng công thức trong từng ô trong Excel hay lật tung mô hình đó để coi cách họ xây dựng từng công thức như thế nào. Mình biết hành trình này là vô cùng gian nan và khó khăn, nhưng không có nghĩa là bạn không làm được. Chính mình nhiều khi trải qua hành trình này, mình cứ tự nhủ với mình là mặc dù nó khó khăn hơn, nó gian nan hơn, nhưng nhiều khi vì mình xới tung cả bài toán đó, mình lại hiểu nó một cách chi tiết hơn rất nhiều so với việc một ai đó dạy cho mình và trình bày cho mình cách xây dựng sản phẩm đó, xây dựng mô hình đó như thế nào. Vậy nên nếu các bạn lỡ rơi vào tình huống này thì đừng mất kiên nhẫn, hãy cố gắng xới tung từng ngóc ngách của vấn đề, dành cho mình thời gian, cố gắng vượt qua sự gian nan này. Nhiều khi các bạn sẽ thấy là chính vì các bạn phải học qua một cái hành trình khó hơn, các bạn sẽ hiểu sâu hơn và chi tiết hơn rất nhiều. Bí quyết thứ hai là các bạn hãy nhìn vào hệ thống của một sản phẩm hay một cách thức làm nào đó để coi cái tác động của nó lên hệ thống như thế nào. Khi các bạn nhìn vào tác động của nó lên hệ thống, các bạn sẽ bắt đầu đặt ngược lại vấn đề điều gì là quan trọng khi ai đó đang làm cái phương pháp này, và các bạn sẽ tập trung vào những giải pháp, vào những cách thức làm đem lại hiệu quả cho bài toán đó. Mình đưa ra một ví dụ. Nếu các bạn quan sát ai đó đang làm trong khối ngành tuyển dụng chẳng hạn, một chị nào đó có khả năng tuyển dụng rất tốt, chị đó có thể tìm ra được những ứng viên rất phù hợp với công việc. Nhưng bạn không biết được là làm sao chị này có thể tìm ra được những ứng viên phù hợp như vậy. Một cách các bạn có thể làm là hãy đi nói chuyện với những ứng viên này. Hãy hỏi thăm là tại sao những ứng viên này lại rất phù hợp cho những công việc này. Nói chuyện với những người recruiting manager, manager của những vị trí này và hỏi là tại sao anh rất thích cái người nhân viên mới tìm được. Họ làm gì hay hơn những người còn lại. Tại sao người đó lại phù hợp với những công việc này. Sau đó, bạn hãy đi trò chuyện với những người nhân viên mới này và hỏi họ, làm sao anh nghe được về những vị trí này trong công ty của em? Làm sao anh biết được cái công việc này? Cái chị tuyển dụng trong công ty em đã tìm ra anh như thế nào? Việc đặt ra những câu hỏi hay bắt đầu từ kết quả sẽ giúp cho các bạn đi ngược lại bài toán đó và tìm ra được cái cách thức các bạn có thể làm hiệu quả nhất. Tình huống thứ ba đó là người thầy dạy không có phương pháp mà chỉ cho các bạn một đáp án chứ không giải thích với các bạn làm sao có thể tìm ra phương pháp này, cách thức này để đi đến kết quả. Nếu bạn rơi vào trường hợp này thì bí quyết thứ ba đó là các bạn hãy khoanh vùng kiến thức. Ví dụ như trong trường hợp của mình, lúc mới ra trường, mình được giao cho một nhiệm vụ là bán những cái sản phẩm công cụ phái sinh trong ngân hàng. Như các bạn cũng biết, những sản phẩm này rất là kỹ thuật, đòi hỏi rất nhiều kiến thức về tài chính và cách tính toán. Lúc đó là do những sản phẩm này rất mới ở thị trường Việt Nam, nên không có ai giải thích với mình cụ thể là làm sao có thể tính ra được cái cách tính giá cho những sản phẩm này. Mình chỉ tìm thấy được là cứ sản phẩm A thì đây là công thức tính cho sản phẩm đó, sản phẩm B thì đây là công thức tính cho sản phẩm B. Nhưng nếu như mình tự sáng tạo ra sản phẩm C thì mình không biết làm sao tính được giá của sản phẩm C đó như thế nào. Vậy thì cái cách mình tự mày mò là mình sẽ khoanh vùng những cái kiến thức mà mình sẽ cần phải đọc sâu thêm và tìm hiểu. Điều này dẫn mình tới việc là phải lôi những cái cuốn sách về Financial Engineering ra để tìm hiểu về phần Option Pricing, cái cách tính giá cho những sản phẩm option, quyền được mua và quyền được bán sẽ được tính như thế nào. Tương tự như vậy, nếu như các bạn rơi vào trường hợp là có một ai đó chỉ cho các bạn cái lời giải, cái đáp án nhưng không chỉ cho bạn phương pháp, thì các bạn phải khoanh vùng kiến thức của mình, các bạn phải tự đi tìm những cuốn sách giáo khoa, những cuốn sách kỹ thuật để hiểu thật sâu về lĩnh vực này. Các bạn nhiều khi sẽ rơi vào tình huống là các bạn thấy mình đào sâu, đọc rất là nhiều, nhưng mà cái phần mà mình cần tìm hiểu nhiều khi nó rất là nhỏ, vậy tại sao phải tốn nhiều công sức đọc nhiều như vậy? Lời khuyên của mình dành cho các bạn là kiến thức hay việc học sẽ không bao giờ là thừa. Nhiều khi nó không trả lời chính xác các câu hỏi các bạn đang cần biết ngày hôm nay, nhưng mà sau này vì các bạn có một kiến thức rộng hơn, lúc các bạn gặp một vấn đề nào đó khác, các bạn biết là mình đã đọc qua cái phần kiến thức đó rồi, và rất nhanh các bạn sẽ quay lại cuốn textbook đó, đúng trang đó, đúng chương đó, và sẽ tìm được câu trả lời nhanh hơn cho những lần kế tiếp. Và cuối cùng, bí quyết số 4 mà mình dành cho các bạn đó là nếu như các bạn lỡ rơi vào một team nào đó, có một anh chị nào đó đi trước mà giấu nghề, thì các bạn hãy kiên nhẫn đi qua ba bí quyết mà mình đã chia sẻ. Nhưng bí quyết thứ tư mà mình sẽ chia sẻ với các bạn đó là hãy đừng cam chịu. Các bạn có thể kiên nhẫn một thời gian, nhưng nếu các bạn cứ ở tiếp tục trong cái team mà mọi người không đủ cởi mở và không có một cái văn hóa truyền nghề hay là khuyến khích những bạn trẻ tự học hỏi để phát triển năng lực của mình, thì môi trường đó chắc chắn sẽ không đưa cho các bạn đi xa được. Các bạn hãy để ý mà xem, những tổ chức nào hay những đội nhóm nào mà mọi người giấu nghề với nhau thì nó chỉ có thể tồn tại nếu như cái ngành đó, cái lĩnh vực đó hay tổ chức đó là một tổ chức không phát triển, một tổ chức đình trệ và phải dừng lại. Còn tổ chức nào muốn được đi tới, muốn được phát triển, thì việc truyền nghề, đào tạo cho thế hệ sau và chính mình có một động lực để đi tới, phát triển cái khả năng, năng lực kỹ thuật của mình hay kỹ năng của mình là một điều nhất định phải có. Vậy nên các bạn đừng cam chịu và để mình ở trong một cái môi trường không lành mạnh quá lâu. Nó sẽ làm thui chột ý chí học hỏi và phát triển của mình, cũng như làm cho các mối quan hệ giữa các bạn và những đồng nghiệp xung quanh, các anh chị đi trước hay thế hệ đàn em đi sau sẽ rất căng thẳng và không khuyến khích nhau cùng phát triển. Năm phút dành cho người quản lý doanh nghiệp. Như các bạn cũng thấy, việc đào tạo từ công việc hay học hỏi từ công việc không chỉ quan trọng đối với người học hay là người truyền đạt, người thầy, mà còn vô cùng quan trọng cho tổ chức đó. Nếu các bạn đang ngồi trong ghế của một người quản lý doanh nghiệp, chắc các bạn cũng có thể thấy rằng nếu như việc on the job training và on the job learning này mà không diễn ra trong tổ chức, trong công ty của các bạn, thì công ty của các bạn sẽ không bao giờ phát triển được. Công ty đó sẽ phải đối diện với một thử thách, đó là những người trong công ty sẽ là những người trì trệ và động lực học, động lực phát triển của từng con người trong đó rất kém. Vậy thì công ty này sẽ không thể phát triển được. Vậy nên, người quản lý doanh nghiệp là người rất cần tạo ra một môi trường mà ở trong đó việc học hỏi từ công việc hay truyền đạt kinh nghiệm, kỹ năng từ công việc là vô cùng quan trọng. Trước hết, nó sẽ giúp cho công ty và tổ chức của các bạn có thể đào tạo một đội ngũ kế thừa. Các bạn cứ thử hình dung 10 năm nữa, 20 năm nữa khi công ty của các bạn phát triển. Ai sẽ là những người tham gia vào những bộ máy đang ngày càng phát triển này? Làm sao các bạn có thể thu hút được người giỏi? Và người giỏi là những người đánh giá rất cao những môi trường mà ở đó họ có thể học hỏi được và phát triển được bản thân. Việc tạo ra một văn hóa lành mạnh trong việc đào tạo và học hỏi từ công việc cũng sẽ là một thử thách, một động lực cho các cán bộ cấp trung và cấp cao trong chính tổ chức công ty của bạn. Sẽ không có chuyện ở lâu lên lão làng hay những khai quốc công thần ngồi rất lâu trong doanh nghiệp của các bạn. mà không tạo lợi ích hay không đào tạo cho thế hệ kế tiếp. Nếu một ngày nào đó các bạn cảm thấy rằng công ty của mình không đào tạo được đội ngũ kế thừa, không thu hút được người trẻ và giỏi, các bạn hãy thử nghĩ xem có phải là vì ở đâu đó trong tổ chức của mình đã không có được một văn hóa lành mạnh trong việc đào tạo và học từ công việc. Có một điều mà các bạn quản lý doanh nghiệp thường hay chia sẻ với mình, đó là khi các bạn đầu tư vào việc đào tạo ai đó trong công việc, thì một nỗi lo mà các bạn có đó là sau khi đào tạo những người này thì sau đó họ lại nghỉ việc và họ đi làm ở chỗ khác. Bạn thấy rằng cái công mà mình đào tạo một ai đó trở thành cái công giả tràng, một công ty nào đó sẽ thừa hưởng cái thành quả mà các bạn đạt được. Cũng có bạn quản lý doanh nghiệp chia sẻ với mình là những nhân viên này sau khi mình đào tạo biết cách làm việc, có thêm kỹ năng, có thêm kinh nghiệm, sau đó vì lương ở một nơi khác cao hơn, những người này sẽ rời công ty để nhảy việc và có được những cái vị trí, những cái cơ hội mức lương cao hơn rất nhiều. Lúc đó, cái công mà bạn đào tạo một con người này lại quay trở lại làm một áp lực cho bạn là phải tăng lương thì mới giữ được người. Mình xin chia sẻ, mình có hai suy nghĩ như sau. Trước hết, nếu như các bạn chỉ thiết kế một chương trình đào tạo trong một giai đoạn nào đó trong hành trình sự nghiệp mà các bạn không thiết kế được một hệ thống những chương trình đào tạo cho nhân viên ở các cấp độ khác nhau, thì thường là sau khi học hết bài của bạn, những bạn nhân viên mà có nhu cầu học hỏi sẽ cảm thấy là ở trong tổ chức của các bạn sau 5 năm, 7 năm thì không còn nhiều điều để các bạn có thể học hỏi và phát triển được. Lý do này mình nghĩ là vô cùng chính đáng. Vậy nên nếu như các bạn muốn giữ cho cái văn hóa học, văn hóa tự phát triển trong doanh nghiệp của mình được sống, thì các bạn phải thiết kế được một cái chương trình đào tạo liên thông giữa những cấp độ khác nhau trong hành trình sự nghiệp của nhân viên của mình. Các bạn không chỉ tập trung đào tạo những nhân viên mới vào nghề mà còn phải có những chương trình đào tạo cán bộ cấp trung, cán bộ cấp cao. Và thậm chí những cán bộ cấp cao này, các bạn phải mở ra những cái cơ hội, những điều kiện để họ còn có thể vươn xa hơn nữa và phát triển sự nghiệp cũng như phát triển năng lực, kỹ năng và kinh nghiệm của mình. Điều thứ hai mà mình chia sẻ đó là cái công mà các bạn đào tạo cho một nhân viên nào đó, một ngày nào đó họ sẽ tìm được một công việc tốt hơn với mức lương cao hơn. Làm sao các bạn có thể giữ chân những người giỏi như thế này? Mình nghĩ là trước hết chúng ta không thể trả lương thấp hơn so với thị trường và nghĩ là cái công mình đào tạo nên mình có quyền trả lương thấp hơn. Các bạn sẽ vẫn phải trả lương với mức ít nhất là ngang với thị trường. Tuy nhiên, khi các bạn tạo ra được một môi trường, một tổ chức mà ở đó mọi người luôn luôn học hỏi được và phát triển được, các bạn sẽ giữ chân được những người ham học. Và những người ham học là những người sẽ có tầm nhìn lâu dài hơn trong chính hành trình sự nghiệp của họ. Và vì vậy, họ cũng nghĩ về công ty của bạn là một điểm đến lâu dài cho hành trình sự nghiệp của họ. Liệu bạn có muốn giữ chân một nhân viên bán hàng mà sẽ tối ưu hóa doanh số của chính họ trong năm nay và không quan tâm là liệu năm sau họ có còn giữ được mức doanh số cao như vậy hay không? Những nhân viên bán hàng này là vô cùng nguy hiểm, là vì họ sẽ chỉ lo cho những đơn hàng trong năm nay và đưa ra những chiến lược, những chiến thuật ảnh hưởng đến doanh số lâu dài của công ty. Bạn thật ra không cần những con người này trong tổ chức của mình. Nếu các bạn thu hút ai đó vì một hành trình lâu dài hơn, họ cũng sẽ nghĩ những hành trình lâu dài cho doanh nghiệp, cho tổ chức của mình. Họ sẽ xây dựng những cái pipeline khách hàng thật là bài bản và doanh nghiệp của các bạn sẽ phát triển 3 năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí lâu hơn như thế rất là nhiều. Và như vậy thì mới giúp cho doanh nghiệp của mình phát triển được bền vững. Vậy, ở vai trò quản lý doanh nghiệp, các bạn sẽ làm sao để có thể phát triển được cho tổ chức của mình, doanh nghiệp của mình có một tinh thần, một văn hóa học hỏi? Chắc các bạn cũng có thể thấy được, việc đào tạo và học hỏi từ trong công việc, nó phải tích hợp vào trong quy trình hoạt động của công ty, chứ không phải là một chương trình đào tạo nội bộ hay là một chương trình gửi người đi học đơn thuần. Các bạn phải thiết kế quy trình làm việc của công ty sao cho việc đào tạo và học hỏi từ công việc là một phần của công việc hàng ngày. Trước hết, chúng ta phải có một cái mô hình tổ chức hết sức rõ ràng và bài bản. Ai sẽ là sếp và trong team đó sẽ có bao nhiêu người? Người nào sẽ chịu trách nhiệm với đội nào, trong đó gồm bao nhiêu người? Bên cạnh những KPI, mục tiêu mà các bạn yêu cầu cho công việc, cho performance của từng người, thì còn phải có cả những cái KPI cho việc đào tạo và phát triển con người. Ví dụ như trong team tài chính, một người quản lý cấp trung sẽ được đặt ra một cái yêu cầu là sau 1 năm hay 2 năm, anh sẽ phải làm được vai trò của một người cao hơn anh một bậc chẳng hạn. Với một bạn mới ra trường trong đội của anh, thì anh phải chịu trách nhiệm đào tạo làm sao trong vòng một năm bạn này sẽ phải làm được tiếp công việc của cái bậc số 2. Tất cả những KPI cho việc phát triển bản thân là một chỉ số vô cùng quan trọng để các bạn khuyến khích được nhân viên của mình có động lực học hỏi và phát triển, cũng như đặt ra mục tiêu làm sao tổ chức của các bạn có thể phát triển được từ những con người này. Vào cuối năm, các bạn có thể sẽ có những bước review, kiểm lại xem ai đã đạt được những mục tiêu, những KPI của mình. Nếu các bạn thấy một ai đó nằm trong vai trò quản lý cấp trung chẳng hạn, mặc dù hoàn thành công việc rất tốt nhưng KPI về việc phát triển bản thân kém, các bạn sẽ nhận ra rằng trong một thời gian ngắn nữa thôi, người quản lý cấp trung này sẽ không thể đưa lên được một vị trí cao hơn, quản lý một công việc bao quát hơn, và dường như cái bước phát triển của anh quản lý cấp trung này sẽ phải chậm lại hay thậm chí là dừng lại. Nếu một bạn quản lý cấp trung nào đó có 4-5 bạn nhân viên bên dưới của mình chẳng hạn, nhưng chính những bạn nhân viên bên dưới này không phát triển được, thì sẽ rất nhanh sau đó bạn thấy rằng người quản lý cấp trung này sẽ bù đầu bù cổ, phải làm choàng việc của những người lính bên dưới của mình. Điều này sẽ không tốt cho anh quản lý cấp trung và chắc chắn cũng không tốt cho tổ chức của bạn nếu như tổ chức của bạn đang ngày càng phát triển. Đó là vì các bạn không xây dựng được đội ngũ kế thừa và không nâng được những người trong tổ chức của mình lên những vị trí cao hơn, khuyến khích họ học hỏi và phát triển năng lực của mình. Sẽ rất nhanh, việc này sẽ tạo áp lực lên bộ phận tuyển dụng. Các bạn sẽ phải đi tìm những người bên ngoài tổ chức của mình để đem về cho hệ thống. Điều này là hoàn toàn có thể thực hiện được. Nhưng vô hình chung, các bạn sẽ tạo ra một tổ chức mà trong đó tinh thần học hỏi, văn hóa học hỏi và gắn bó với công ty sẽ ngày càng giảm đi rất nhiều. Bước số 2, các bạn sẽ phải xây dựng những quy trình làm việc trong các phòng ban khác nhau mà trong đó phải tích hợp thời gian để người ta có thể đào tạo hay là học hỏi từ công việc. Ví dụ như các bạn đang quản lý một bệnh viện chẳng hạn, thì thay vì chỉ dành đủ thời gian cho một bác sĩ nào đó khám cho một bệnh nhân nào đó, các bạn sẽ phải dành ra một khoảng thời gian trong tuần, người bác sĩ có nhiều kinh nghiệm này sẽ phải kèm một người bác sĩ trẻ hơn và ít kinh nghiệm hơn. Trong thời gian khám chữa bệnh đó, các bạn sẽ phải dành thêm 5 hay 10 phút để hai bác sĩ này có thể trao đổi với nhau, cho nhau những feedback và dần dần đào tạo cho người bác sĩ trẻ hơn, ít kinh nghiệm hơn này, bắt đầu phát triển được những kỹ năng và nhúng tay vào làm những công việc mà trước giờ họ chưa làm. Bộ phận bán hàng cũng sẽ tương tự như vậy, bộ phận nhân sự cũng sẽ như vậy. Và qua thời gian, các bạn sẽ thấy rằng xây dựng những quy trình làm việc sẽ phải bao gồm cái phần thời gian mà chúng ta đào tạo và học hỏi từ chính công việc của mình. Và bước thứ 3 là bước quan trọng không kém và đòi hỏi team nhân sự, đào tạo nội bộ hay chính người quản lý doanh nghiệp sẽ phải thường xuyên làm. Đó là chúng ta phải cập nhật với những kiến thức mới, những kỹ thuật mới, những công nghệ mới và đưa vào KPI trong quá trình phát triển của doanh nghiệp của chính mình. Ví dụ, trong thời gian gần đây, việc đòi hỏi nhân viên của mình trong một số bộ phận phải am hiểu và có khả năng làm việc với trí tuệ nhân tạo là vô cùng quan trọng. Ai sẽ là người đưa những tiêu chí này vào trong bộ KPI của từng vị trí hay từng phòng ban? Công việc đó chắc chắn phải đến từ người lãnh đạo doanh nghiệp với sự hỗ trợ của bộ phận nhân sự hay là đào tạo phát triển trong doanh nghiệp của mình. Tóm lại, các bạn có thể thấy được việc học và đào tạo từ trong công việc là vô cùng quan trọng và nó mang yếu tố sống còn cho một tổ chức, một doanh nghiệp. Trong vai trò người học, các bạn rất muốn và rất cần phải học một cách rất hiệu quả từ trong công việc của mình. Đó là vì học kỹ năng hay là học soft skills và những kiến thức mới, cập nhật những công nghệ, kỹ thuật mới chắc chắn sẽ diễn ra trong quá trình các bạn đi làm, chứ không thể học từ trường lớp được. Trong vai trò người thầy, người truyền tải kinh nghiệm cho thế hệ kế tiếp, các bạn sẽ có lợi ích rất nhiều nếu như các bạn có thể đào tạo được thế hệ kế tiếp. Đó là vì khi các bạn có được một thế hệ kế thừa, các bạn sẽ có thêm nhiều thời gian cho riêng mình, tự đào sâu phát triển năng lực của chính mình và nhờ vậy con đường sự nghiệp của các bạn mới phát triển và mới đi lên được. Còn trong góc nhìn của một doanh nghiệp, nếu các bạn có thể xây dựng được một tổ chức mà ở đó learning culture, một văn hóa học là một văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp của mình, thì các bạn sẽ thu hút được những người giỏi nhất trên thị trường, những người luôn luôn ham học và có động lực phát triển mỗi ngày. Nếu như trong chính cuộc đời của họ, họ muốn được phát triển, thì họ sẽ luôn luôn muốn cho tổ chức của bạn, doanh nghiệp của bạn không ngừng phát triển và ngày càng mở rộng thị trường hơn nữa. Mình xin chúc cho hành trình học hỏi và phát triển bản thân không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân, mà sẽ là một câu chuyện của một tổ chức, một cộng đồng mà ở đó việc truyền tải chia sẻ kinh nghiệm là một động lực, một lợi ích của từng người. Xin chúc các bạn luôn có một hành trình học hỏi nhiều thú vị và có động lực mỗi ngày để chúng ta luôn luôn phát triển. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.
Nếu các bạn yêu thích những podcast của CEO Lab, đừng quên like và subscribe vào channel để chương trình có thể gửi thông báo đến các bạn khi đăng tải các nội dung mới. Nếu các bạn muốn được thảo luận sâu sắc hơn, hãy đến trang nhà ceolab.vn và đăng ký thành viên vào CEO Lab Community. Ở đây, mọi người sẽ chia sẻ danh tính và khi phù hợp sẽ có những hoạt động trong cộng đồng để chúng ta cùng giúp nhau trưởng thành.
Các bạn chắc đã từng nghe một bạn nào đó trong vị trí quản lý than rằng công việc càng thành công, công ty càng phát triển thì bạn càng ngày càng bận rộn đến mức có lúc sập nguồn. Cũng chính những bạn quản lý này lại là hung thần trong mắt của nhân viên vì họ thường xuyên cằn nhằn và can thiệp vào công việc của cấp dưới. Làm sao để bạn có thể đảm bảo nhân viên của mình làm được việc mà mình không cần phải bám sát? Câu trả lời là hãy đừng micromanage. Hành trình từ một người chuyên môn giỏi đến một người quản lý giỏi đòi hỏi bạn phải vượt qua cái bẫy micromanage này. Hãy đón xem số CEO Lab vào tối thứ Bảy lúc 8 giờ. Mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống quy trình, tổ chức đánh giá để các bạn thực sự có thể lùi lại, ngồi vào ghế quản lý một cách hiệu quả.
Loạt bài CEO Lab Careers vào tối thứ Năm tuần này, mời các bạn làm quen với Phạm Phương Anh để tìm hiểu về hành trình sự nghiệp của những người theo đuổi ngành kế toán, kiểm toán và tư vấn tại những công ty được mệnh danh là Big Four, PwC, KPMG, Ernst & Young và Deloitte. Những công ty này có chương trình đào tạo nhân viên rất bài bản, bồi dưỡng trình độ chuyên môn từ số 0 như thế nào? Cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống thực ra sẽ là như thế nào? Mời các bạn đón xem vào tối thứ Năm lúc 8 giờ.